Câu hỏi số 4. Thiên Chúa có yêu, Thiên Chúa là cha đấy, Thiên Chúa cha có yêu người con một của Ngài không? Vâng, đấy vậy anh chị em, vâng, vâng, mời bạn trả lời. Đấy. Đọc Gioan chương 1 câu 14 và câu 18. Vâng.
Dạ thưa cha, Gioan chương 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Gioan chương 1 câu 18. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ ra cho chúng ta biết.
Vâng, thế trả lời đi ạ.
Thưa cha,
tức là dựa vào hai câu đấy, có thấy Thiên Chúa Cha yêu con của mình không?
Dạ có ạ.
Dựa vào đâu ạ?
Dạ dựa vào hai câu này.
À, không, dựa vào chỗ nào của hai câu này?
Dạ,
dựa hai câu này nha.
Theo con là dựa vào câu vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật.
À vâng, đúng như thế. Anh chị em để ý thấy kỹ không? Đấy, đấy là câu bao nhiêu ạ? Mười một, 14, rất nổi tiếng. Câu này chúng ta luôn luôn phải đọc vào lễ. Lễ gì anh chị em? Lễ Giáng sinh. Đấy, anh chị em đọc kỹ câu này cũng thấy 1:14 nhé. Đấy, đấy, ngôi lời trở nên người phàm. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Đấy. Ngôi lời thành người phàm và cư ngụ giữa chúng tôi. Và ở đây dịch chúng ta, mà tôi nghĩ có lẽ nên dịch là chúng tôi. Cư ngụ giữa chúng tôi. Chúng tôi đã, đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Như vậy là ngôi lời thành người. Và ở đây những người Kitô hữu của cộng đoàn Gioan chăng thì nói là chúng tôi là những người tín hữu đó, chúng tôi thấy vinh quang của Người. Thế vinh quang ở đâu ra, ở đâu mà có? Thì ở đây trả lời vinh quang ở đâu anh chị em? Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người. Như vậy là Chúa Cha đã rất cưng Đức Giê-xu, cưng con của mình và ban vinh quang của Chúa của mình cho Người. Mà người con đấy, người Ngài là Cha thì người con đấy là ai? Là con gì? Con một. Và người con một này đầy tràn ân sủng và sự thật. Như vậy anh chị em thấy là ở ngay ở đây chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa Cha thương con, và chính khi thương con như thế là luôn luôn trao ban những gì mình có. Câu 18 anh chị em thấy chưa? Câu 18 này, Thiên Chúa chưa có ai thấy bao giờ, nhưng con một, ở đây dịch là vốn là Thiên Chúa, là đấng gì ạ? Hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha. Vâng, thành ra cái việc ở nơi cung lòng của Chúa Cha cũng cho thấy thương con. Nhưng mà tôi đọc câu này anh chị em thử xem có thấy Cha thương con không nhỉ? Đây tôi đọc nhé. Đó là câu Gioan chương 1. Tôi ở xe hỏi câu này là anh chị em có thấy là lúc nãy thì nói là Cha thương con rồi, bây giờ anh chị em có thấy là con thương Cha không nhỉ? Chương 1 câu 1 và câu 2. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Đố anh chị em biết, anh chị em có thấy là Chúa ngôi lời là thương Chúa Cha không ạ? Đấy, thế là còn đấy, anh chị em cái hướng về. Đấy, đấy thế thì ở đây, rồi như thế xong được câu số 4. Và anh chị em thấy tình yêu giữa cha với con là có thật ạ. Thiên Chúa ban con một ấy. Vậy trở lại câu 3:16, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một. Và như thế anh chị em thấy ở đây có động từ yêu và động từ gì?
Ban.
Đấy. Và cũng chỉ nhắc anh chị em, mặc dù anh chị em biết rồi, đó là tình yêu bao giờ cũng được diễn tả ra bằng gì ạ? Hành động. Đấy. Thế đó, Thiên Chúa yêu thế gian. Mà anh chị em thấy chữ thế gian ở đây, lúc nãy anh chị em cũng nói thế gian này cũng là thế gian tội lỗi chứ cũng chẳng phải sáng sủa. Thế gian tội lỗi là thế gian khước từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa lại yêu nó, mà yêu nó nhiều đến nỗi. Đấy, chữ đến nỗi là cho thấy yêu nhiều đến nỗi. Đến nỗi làm gì ạ? Đến nỗi là đi đến một hành động, chứ không phải là yêu trong tưởng tượng, mà yêu bằng hành động, là ban, tức là cho, trao, cho cái gì? Cho ai anh chị em nhỉ? Cho ai ạ? Ban gì? ban con một. Như vậy để ý dùm chữ con một, monogenes, con một, tức là đây là người con duy nhất. Và Thiên Chúa Cha, đến nỗi Thiên Chúa ban con một. Vâng, đến nỗi Thiên Chúa ban con một là gì nữa anh chị em? Ban con một gì? Để ai không cho tin vào con thì được sống. Đến nỗi ban con một để bất cứ ai, phàm ai, ở đây dịch là phàm, tức là bất cứ ai, không kể, không phân biệt gì cả. Đấy, để bất cứ ai tin vào người, tức là tin vào người con đấy, thì không phải bị gì ạ? Vâng, phải chết hay phải tiêu diệt, nhưng có sự sống đời đời. Đấy, thành ra mục đích chính của cái việc Thiên Chúa yêu, đây anh chị em thấy, Thiên Chúa yêu thế gian này tội lỗi, vậy thế gian này có thể sẽ không được sự sống đời đời. Bây giờ Thiên Chúa làm gì? Ban con một, để cho ai tin vào người con đó thì được sống. Và như vậy khi ban đức người con đó, là giống như Thiên Chúa Cha cho một nhịp cầu, cho một nhịp cầu. Anh nào muốn được cứu độ thì chỉ cần đến với người con, đến với nhịp cầu ấy là được cứu độ. Đấy, thành ra cái tình yêu của Thiên Chúa Cha là gì? Thể hiện qua việc ban người con một, và để cho chúng ta nhìn thấy người con một đó tin thì được cứu độ. Anh chị em có nhìn thấy chữ ban này là có thể có ý nghĩa gì không ấy? Lúc nãy tôi có nói ở trong câu trên ấy, là đang nói về gì ạ? Về cái chết của Đức Giêsu đấy. Thành ra ngay khi mà Thiên nói Thiên Chúa ban con một, anh chị em cũng hiểu là Thiên Chúa đã chấp nhận cái chết của con mình ấy, ở trên thập giá. Thành ra cái ban này là một cái sự trao ban lớn lắm đấy. Vâng, thành ra ở đây chúng ta bắt đầu này, tức là chúng ta nói Thiên Chúa ban con một, điều đó nghĩa là gì đấy? Vâng, thế thì lúc nãy đã mời anh chị em đọc 3:14, lúc nãy anh chị em đọc rồi phải không? Đấy, câu trên 3:14, 3:15 đều nói đến cái chết của Đức Giêsu đấy, đến nói đến việc dương cao. Thế thì ở đây chúng ta một chút xíu, anh chị em có ai đã đọc sách Sáng Thế không? Sáng Thế chương 22 câu 1-14, anh chị em thử xem là cái việc mà Thiên Chúa ban con một với việc cụ Abraham 100 tuổi đó dâng đứa con một là Isaac thì có cái gì giống nhau. Vâng.
Sáng Thế chương 22 câu 1-14. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham, ông thưa: dạ con đây. Người phán: hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Môri-ra mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi đi đường, lên đường đi đến nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ: các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia. Chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham: cha. Ông Abraham đáp: cha đây con. Cậu nói: có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp: chiên làm lễ toàn thiêu, chính chiên chúa sẽ liệu, con à. Rồi cả hai cùng đi. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra nắm lấy dao để sát tới con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: dạ, con đây. Người nói: đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa Sẽ Liệu. Bởi đó bây giờ có câu: trên núi Đức Chúa Sẽ Liệu.
Vâng, cảm ơn. Thế ông có sẵn sàng trả lời câu này không? Đọc cái chuyện vừa rồi trong sách Sáng Thế về chuyện Abraham dâng đứa con một của mình là Isaac cho Thiên Chúa theo lệnh của Thiên Chúa, thì cái chuyện đó có gì giống với chuyện mà Thiên Chúa ban con một của mình không ạ? Trong nghe 3:16.
Thì cha, theo con thì Thiên Chúa ban con một cho thế gian này là để thế gian nhờ con một của Thiên Chúa được ơn cứu độ, được sống đời đời khi tin vào con một Thiên Chúa. Và việc Thiên Chúa ban con một là Chúa Giê-xu cho thế gian hoàn toàn khác với việc cụ ông Abraham dâng đứa con một là Isaac. Cụ ông Abraham dâng đứa con một là Isaac để làm lễ toàn thiêu là vâng lệnh truyền của Thiên Chúa, chứ không phải là ý của cụ. Còn Thiên Chúa ban con một của người đến thế gian chịu chết để cứu độ trên thế gian là ý định của Thiên Chúa. Con xin hết ạ.
Vâng, anh chị em có đồng ý không? Tức là ông Abraham là lệnh của Chúa, tức là từ bên ngoài, còn ở đây thì chẳng ai mà ép Chúa cả. Chính Thiên Chúa vì gì ạ? Vì thương thế gian nên thương thì Ngài làm thôi. Vâng, có anh chị em nào tìm thấy một cái điều gì trong cái sự so sánh hai điều này không ạ? Có thấy không? Vâng, anh tới. Vâng, có cái gì giống, có cái gì khác? Vừa rồi là có một cái điểm khác đấy.
Thưa cha, ngoài cái điểm khác đó thì con thấy có một điểm giống, tức là khi mà con nghe cái đoạn cứu ước này thì thấy được tình thương của Thiên Chúa, cũng giống như là cái sự hy sinh của Thiên Chúa, giống như là ông Abraham vậy. Ông Abraham dâng đứa con một của ông đi từng bước lên núi, ông dằn vặt, ông đau khổ như thế nào trong nội tâm của ông, thì Thiên Chúa ban người con của người thì cũng tương tự như vậy. Có một phần nào đó kia tình cảm của con người mình cũng diễn tả được một phần nào đó cái tình thương của Thiên Chúa khi mà ban người con một cho thế gian. Nó cũng có một sự đau khổ và một cái sự hy sinh dằn vặt ở trong tâm hồn như vậy. Nhưng mà có một sự khác nhau là cuối cùng á, thì đứa con một của ông Abraham thì lại được tha. Thiên Chúa không nỡ để cho người con nó phải chết, nhưng mà con của Thiên Chúa thì Ngài đành phải hy sinh cho thế gian. Người đó vâng, cao quý hơn.
Vâng, như thế anh chị em thấy có trong ý vừa rồi là có hai điểm đấy nhỉ. Cái điểm thứ nhất mà tôi nghe anh tới anh nói là có một điểm giống nhau giữa cụ Abraham và Thiên Chúa, tức là cả hai, cụ Abraham là vâng lời Thiên Chúa dâng đứa con một của mình, và chắc là cụ đau, mặc dù cụ không có diễn tả ra. Và cụ khéo lắm, khi mà đứa con của cụ là Isaac cứ hỏi bố thế này thế kia là đâu, lễ vật đâu, thì bố chỉ nói là Chúa sẽ liệu. Và hoàn toàn cái chữ liệu như anh chị em thấy tiếng Việt đẹp thật ấy, và dường như là để cho hoàn toàn Chúa định đoạt, Chúa lo cho mình, chính mình không có phải lo đó. Rồi nhưng mà tôi tin rằng là ở trong lương tâm của cụ Abraham là có sự giằng co nhỉ, sự giằng co và cả sự đau đớn nữa. Bởi vì đến 100 tuổi mới có một em bé như thế mà do chính Chúa ban, bây giờ Chúa lại bảo mình là giết em bé này, thì như thế là mình không biết là bây giờ bao giờ mới đẻ được nữa. Đẻ khó chứ, 100 tuổi rồi đẻ gì nữa. Đấy, khó. Và thứ hai là đứa con này là con một, là nếu mà đẻ 10 đứa thì nếu mà có một đứa thì cũng không đến nỗi. Này là con một rất quý đấy, thành ra rất là đau. Và cũng có thể Abraham đau vì Abraham không hiểu được Thiên Chúa. Abraham không hiểu được tại sao Chúa cho mà Chúa lại rút lại. Anh chị em hiểu không? Không hiểu được. Đấy, thành ra, nhưng mà tôi đồng ý với anh Tới là chắc ở ngài có một cuộc chiến đấu. Và cái đức tin của Abraham nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ là rằng co như thế, đau đớn như thế mà vẫn gì? Vẫn vâng lời. Đấy, cái đấy mới khó. Vẫn vâng lời, chứ nếu mà rằng co thế bảo thôi khỏi khỏi, con cưng con ở nhà đi. Như thế cũng chả ra làm sao. Anh hiểu không? Đấy, thành ra ở đây cái hay, cái đức tin của Abraham nổi bật là chỗ là ông cũng không hiểu được tại sao Chúa ấy nói như thế. Và ông đau xót vì khi mà vâng lời như thế là làm đúng là một cái hy lễ lớn cho ông, nhưng mà ông lại vẫn vâng lời. Thì ra cái điều đáng để. Vâng, như thế là anh Tới điểm số 1 thì anh ấy nói rằng có cái đau. Và như thế cái điểm cái lúc nãy anh định nói rằng là khi cha mà dâng hiến con của mình cho nhân loại, cha, anh ấy xài chữ cha phải hy sinh và phải chịu cái đau. Tôi cũng đồng ý điều đấy. Và tôi nghĩ rằng chính vì thế nên tôi mới nói với anh chị em rằng khi Đức Giêsu bị đóng đinh như thập giá, anh chị em hỏi cha ở đâu, thì đúng là chắc tôi nghĩ cha cũng đang khóc ấy. Bởi vì không có ai thấy con của mình bị như thế mà lại có thể vui được. Đấy, thành ra ai mà nghĩ khác là chúng tôi không hiểu được. Đấy, và Thiên Chúa thì như thế, ngài cũng chỉ đau. Mà chỉ khi chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa khóc và đau như thế, chúng ta mới hiểu rằng Thiên Chúa quý chúng ta biết chừng nào. Đúng không? Chứ nếu mà ngài tặng cho chúng ta những thứ rẻ tiền ấy, thì chả có cái gì mà phải đau cả. Lần trước tôi có một lần tôi có nói với anh chị em, mà có một người cũng thích cái câu này lắm mà cứ hỏi hoài, tức là tại sao Thiên Chúa Cha lại không búng tay để mà cứu độ nhân loại. Lần trước nghe nó cũng có nhiều anh chị trả lời hay lắm. Đấy, thế thôi. Và chỉ khi mà anh chị em nhìn thấy Chúa Cha đau về cái việc mà mình trong kế hoạch của mình cũng chấp nhận để con mình chết, mà thấy đau và thấy cái hy sinh quá lớn á, mà nó làm quặn lại trái tim của một người cha, thì anh chị em lập tức thấy rằng nhân loại tụi mình có giá, chúng ta rất có giá. Nếu chúng ta không có giá, chúng ta có giá bằng cái gì? Anh chị em hỏi có giá bằng gì? Có giá bằng cái gì ạ? Bằng cái mạng sống của chính con Thiên Chúa. Đấy. Và nếu chúng ta nói là mạng sống của chính Thiên Chúa ngôi hai ạ, nó lớn đến mức như thế. Và vâng, và như thế lần trước tôi cũng nhắc anh chị em là chỉ khi như thế thì Thiên Chúa Cha mới có thể nói cho nhân loại biết rằng là tội chúng ta lớn như thế nào, phải không? Chứ nếu mà búng tay thì anh chị em chắc là nhẹ thôi, mà đâu có cái gì đâu, đằng này rất lớn. Nhưng mà như vậy điểm số nhất của anh Tới là Thiên Chúa đau. Điểm thứ hai của anh ấy là cái gì tôi quên rồi. Điểm thứ hai của anh ấy là nói đến có một chút khác biệt là ở chỗ là anh Isaac không bị giết, đúng không? Và trong khi đó thì Đức Giêsu, con Thiên Chúa, Chúa Cha cứ để cho con của mình bị giết và ngài không can thiệp. Anh chị em chớ bao giờ nên nói là ngài Chúa Cha giết Chúa Giêsu không ạ? Đó là nói thế thì láo quá. Không bao giờ. Hay Chúa Cha đưa Đức Giêsu đến cái chết không ạ? Nhưng Cha không đưa đến cái chết. Cái chết là do con người đưa ra. Nhưng thế Chúa Cha làm gì? Chúa Cha chấp nhận những chuyện đấy. Chúa Cha để cho nó xảy ra. Mặc dù Chúa Cha có thể ngăn cản chứ, nhưng mà Chúa Cha bảo không, cứ để như thế. Và ngài chấp nhận cho con của mình như thế. Thành ra cái việc chấp nhận như thế thì ở đây trong Gioan 3:16 nói Thiên Chúa Cha đã ban con một cho chúng ta, bởi vì ngài chấp nhận như thế. Ngài có thể can thiệp chứ, thừa sức chứ, nhưng mà ngài không làm. Ngài để chấp nhận như thế vì ngài thấy cái chết của con ngài nói lên được rất nhiều điều cho nhân loại, vừa nói về tình thương của ngài, vừa nói về cái tội lớn của con người. Vâng, thế thì được rồi anh chị em. Đấy, thế thì có ai nói thêm không? Có ai lúc nãy anh Tới anh nói được hai điểm cũng được lắm ạ. Vâng, đó ông Điệp ông cũng đã nói được một điểm. Có ai
thì cha, có điểm giống cũng... nhau giữa Thiên Chúa và của Abraham, tức là không ai tiếc người con một của mình.
Không ai tiếc.
Và
không
Thiên Chúa ai... Cha cũng không tiếc người con một của mình, cũng như là ông Abraham
đã không tiếc
Isaac.
À, không ai tiếc. À, đấy, có cũng có nhiều khi đã dịch như thế, có những cái chỗ của Kinh Thánh đã biết. Thế thì anh chị em có thích nghe cái nói là Chúa Cha không tiếc không? Ừ, tôi cũng không thích lắm nhỉ, cái chữ tiếc ấy, đấy. Bởi vì một bố mà mất một đứa con một mà bảo tôi không tiếc ấy, thì kể ra cũng hơi lạ. Và ông Abraham có tiếc không? Tiếc ngần tiếc ngơ ấy chứ, tiếc ngần tiếc ngơ đấy. Và anh hiểu, tôi nghĩ là rất tiếc, nhưng rất tiếc nhưng Abraham vẫn vâng lời. Và Chúa Cha cũng rất tiếc, nhưng Chúa Cha nói thôi thì cứ như thế, cứ để như thế. Vâng.
À, thưa cha, lúc nãy thì con nói đến, con thấy rằng có một cái điểm mà khác nhau giữa hai người con là Isaac thì không biết gì về cái kế hoạch đó cả, thế còn Chúa Giêsu thì biết rõ kế hoạch và ngài vâng phục, ngài tình nguyện.
Hay lắm, tôi đồng ý với anh đấy. Isaac lù mù, cứ đi vừa hỏi bố thôi, hỏi bố gì vậy bố, sao thế bố định đem lên làm lễ toàn thiêu thế, cái không, bố không đem con gì hết à? Ấy bảo con gì, con là con chứ. Mà tôi đã nói với anh chị em là ông cụ Abraham là dễ trả lời, dễ thương lắm. Ông ấy không có trả lời, ông chỉ nói là Chúa liệu. Chứ nếu mà một cái người mà hơi thô á, lại bảo là thưa bố, thế thì lửa có rồi này, củi có rồi này, thế cái con vật để làm thiêu đâu, mà ông bố bảo mày chứ còn ai nữa. Nói thế chết thật đấy, nói thế thì nó xỉu ngay tại chỗ thì nguy. Hiểu nào? Vâng.
Thưa cha, con muốn bổ sung thêm cái ý là cái mình thấy là trong hai cái cuộc trong hai cái chuyện đó thì cái tình yêu mà trao ban là tình yêu quá là hy sinh lớn lao, quá nhiều, hy sinh luôn cái mạng sống của cái người đó.
Vâng, cảm ơn chị.